Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của buổi sáng mới hôm nay là tùy duyên. Đây là khái niệm Phật học của Phật giáo Trung Quốc. Nếu sử dụng đúng thì dẫn đến những giá trị tích cực. Sử dụng ngộ nhận hoặc sai tình huống sẽ trở thành là mặt trái của vấn đề. Trong đạo Phật truyền thống, qua các kinh điển văn hệ Pali, văn hệ Sanskrit, chúng ta không hề tìm thấy bất kỳ một khái niệm nào là tùy duyên. Khi Phật giáo vào Trung Quốc thì sự tương tác giữa Phật giáo với hai truyền thống tôn giáo có sẵn là Nho giáo và Lão giáo, khái niệm tùy duyên bắt đầu có mặt. Lúc đầu như là một sự tiếp biến văn hóa, thuận tùng theo những giá trị văn hóa đã có sẵn. Trên cơ sở đó giới thiệu các phương diện Phật học nhằm giúp cho người tu học có gốc rễ văn hóa Nho và Lão tiếp thu được đạo Phật dễ dàng. Về sau này khái niệm này được nâng lên thành một học thuyết và có hai khuynh hướng. Thứ nhất là quá cao siêu đến độ người thực tập vối không tế, và khuynh hướng còn lại đó thì quá bình dân đến độ đi ngược lại với học thuyết chuyển nghiệp và tinh tấn vốn có trong đạo Phật. Ngày hôm nay chúng tôi nhấn mạnh đến cả hai phương diện vừa nêu. Các Phật tử tại Việt Nam khi được mời gọi tham dự một khóa tu thường trả lời: để tôi tùy duyên. Mời làm công tác từ thiện cũng trả lời: tùy duyên. Khích lệ tham gia các công tác mang lại lợi ích cho tha nhân, lợi ích cho bản thân, thì người Phật tử có thói quen phát ngôn cửa miệng tùy duyên. Và nội dung tùy duyên trong ngữ cảnh vừa nêu là một ứng dụng sai lầm về học thuyết quá cao siêu của Phật giáo Trung Quốc mà vốn không có trong đạo Phật nguyên chất, tức là kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Hoàn toàn Đức Phật không khích lệ lối hành xử tùy duyên như của Phật giáo Trung Quốc, vốn ảnh hưởng khá sâu đậm đến đời sống thực tiễn của người tu học tại Việt Nam. Một, tùy duyên được hiểu đồng nghĩa với mặc kệ đó, hay hãy để xem. Trở lại bối cảnh của một lời mời gọi, mời ông bà tham dự khóa tu, mời ông bà làm từ thiện, mời ông bà nỗ lực dấn thân. Câu trả lời tùy duyên trong tình huống này được hiểu nghĩa trong tiếng Việt là hãy để xem, gọi là mặc kệ đó. Và lối sử dụng ngôn ngữ đó đã trở thành như là một sự biện hộ về những thứ mà mình chưa có thể làm được, hoặc chưa sẵn sàng làm, chưa phát tâm làm, chưa nỗ lực làm. Không thay đổi thói quen sử dụng ngôn ngữ liên hệ đến chữ tùy duyên sẽ có thể dẫn đến một thói quen tiêu cực, đó là chúng ta sẽ không nỗ lực làm bất kỳ một việc gì hết. Tùy duyên trong ngữ cảnh vừa nêu được hiểu là thuận tùng, tức là mình chiều theo, thuận theo. Và mình lúc bây giờ trở thành một chủ thể rất bé nhỏ trong một dòng đời vô tận mà sóng gió tác động tứ phương của nó, làm cho chiếc thuyền cuộc đời của chúng ta đó khi thì ba chìm lúc bảy nổi, và có khi là tám lên đê. Quan sát hiện tượng bèo và nước, ta sẽ thấy nước dâng cao, bèo trồi lên, nước xuống thấp, bèo xuống thấp, và thấp đến độ bèo vướng kẹt vào bờ. Các cây lục bình trôi theo thủy triều, và nếu như dòng thủy triều đó bị cạn dần thì chúng thường bị mắc cạn, nhất là ở những cái khúc chảy khúc khủy. Sự vướng kẹt đó sẽ làm chúng bị dậm chân một chỗ. Cuốn theo chiều gió có thể được hiểu nôm na như là thuận tùng và tùy duyên. Trong ngữ cảnh này thì chúng ta thấy có người ứng xử là tùy thuận sự tự nhiên. Tính tôi sao, tôi ứng xử vậy, tôi chẳng cần biết là người khác có phiền lòng không vừa ý, ai chịu không chịu thôi, tôi sống với cái tánh đó. Sự tùy thuận tự nhiên về cá tánh đó đã làm cho chúng ta trở thành một cái gai góc rất khó chịu, và để ra chỉ cần nỗ lực đặt mình trong tương quan với người khác đó, chúng ta có thể thay đổi được, làm cho tính cách mình trở nên mềm mại hơn, mang tính tương quan hơn, biết mình biết người hơn, và ta nỗ lực làm một việc gì đó có giá trị cho tha nhân hơn, chứ không lấy mình làm hệ quy chiếu nữa. Lối sống cá tính theo tự nhiên đó đã làm cho chúng ta mất dần những nỗ lực rất cần thiết, và người ấy sẽ rơi dần dà vào thói quen chấp nhận số phận an bài. Vì khi đã khẳng định lối sống tiêu cực là một cá tính, là một bẩm tính vốn không thể thay đổi được, vì đã gắn kết với cuộc đời ta từ lúc còn trong bào thai. Những người có thói quen cá tính này sẽ thường lý giải bất kỳ một diễn tiến gì, thuận nghịch, hạnh phúc khổ đau, tốt xấu, tích cực tiêu cực trong đời mình đều gắn liền với kiếp quá khứ. Các câu nói cửa miệng của quan niệm này thường là: có lẽ kiếp trước tôi lừa người, tôi ăn cắp người, tôi vi phạm luật pháp, tôi sống không tốt, tôi thiếu chân thật, nên kiếp này tôi mới bị quá nhiều các trở ngại, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh. Nhiều người tệ hơn nữa nói rằng là kiếp trước tôi thiếu nợ ổng, tôi thiếu nợ bả, cho bây giờ tôi phải nai lưng ra mà trả. Lối thuận tùng tự nhiên với một cá tính như là một thói quen tiêu cực á, như vừa nêu, là một lối sống rất tiêu cực, cần phải được vượt qua. Tùy tiện hành sự là một trong những biểu hiện thông thường của lối sống, hễ ai mà gọi gì cái đó tùy duyên. Và trong rất nhiều các ngữ cảnh á, thì lối sống tùy tiện sẽ trở thành như là thiếu nguyên tắc, thiếu lập trường, thiếu quyết tâm, thiếu nỗ lực, thiếu lý trí và thiếu những nền tảng căn bản để có thể thay đổi hoàn cảnh, để làm cho chính mình ngày càng trở nên hữu dụng và có giá trị hơn. Nhân danh là Phật tử, sống với tùy duyên theo cơ chế vừa nêu sẽ làm cho chúng ta chấp nhận những cái yếu kém về cá tính, về hoàn cảnh, về môi trường, về các điều kiện xung quanh, và không khéo có thể làm quá mức dẫn đến tình trạng thích sao làm vậy, không thích thì không làm. Và khi không thích thì thường trả lời vắn tắt là để tôi tùy duyên, tùy duyên mà. Có khi nó có thể sử dụng như là một cách nói an ủi: tôi tùy duyên, không được, tôi không buồn. Nhưng mà thực ra nó có những thứ nghịch cảnh nó xuất hiện ban đầu, nhưng nếu chúng ta kiên gan, bền chí, vững chãi thì nghịch cảnh sẽ đồ hàng, ta sẽ trở thành là người chiến thắng. Kinh Viên Giác chương 10, một bản kinh thuộc về triết học Đại Thừa, đề cập đến bốn loại bệnh mà phần lớn người xuất gia và tại gia vướng kẹt vào: bệnh làm, tức là làm suốt ngày tối hôm, K2, K3, làm như thể ngày mai sẽ chết, tu như thể ngày mai giảng sinh, buông hết tất cả mọi thứ và chỉ tập trung vào một thứ, làm và tu thôi. Phần lớn người ta ngộ nhận đó là một tinh tấn, theo Đức Phật đó, đó là một thái cực, ngược lại với con đường trung đạo, dấu đổi đến đường dài, độ bền, tính phương pháp. Bệnh thứ hai là bệnh diệt, tức là mình nỗ lực trừ diệt một cái gì đó một cách quá căng thẳng, dẫn đến các phản ức chế trên thói quen đè nén và giảm đau ta. Diệt trừ các phiền não, nó trở thành như sự đối kháng với phiền não, và làm cho phiền não trở thành là một cái lực lượng kháng cự lại, chúng ta trở nên mệt mỏi. Trong kinh Đức Phật nói không cần phải dùng vũ khí tấn công tiêu diệt bóng tối, chỉ cần duy trì ánh sáng, bóng tối tự hết. Tu như thế là không gây các ức chế đè nén, và như vậy ta thoát được tất cả các phản ứng phụ về phương diện tâm lý, cảm xúc và lối sống. 3. Bệnh phó mặc. Giống với khái niệm tùy duyên, phó mặc là từ mà Đức Phật sử dụng. Chữ Hán trong kinh Đại Thừa dịch là nhậm vặn. Phó mặc cho cuộc đời ra sao thì cứ ra, tôi vẫn nhẫn nhơ, bàng quang, thiếu trách nhiệm, vô tư lự, không quan hoài. Ai sống chết mặc ai, miễn tôi sống là được. Lối sống phó mặc đó đã làm cho chúng ta chai sạn dần lòng từ bi với chúng sinh, chai sạn dần lý tưởng cao thượng mà mình cần phải phấn đấu và nỗ lực, chai sạn dần cái thói quen làm cho mình ngày càng được tiến bộ hơn. Đến lúc nào đó nhận diện ra được cái ngộ nhận và sai lầm, chúng ta đã quá mệt mỏi, chậm trễ rồi. tuổi đã cao, sức đã yếu, tinh thần đã mệt, cho nên có nỗ lực để khắc phục được đôi lúc chúng ta cũng chưa chắc thành công. Bệnh phó mặc là bệnh thiếu trách nhiệm tu tập, thiếu trách nhiệm tinh tấn, thiếu trách nhiệm làm thiện, thiếu trách nhiệm dấn thân, mà cứ nghĩ rằng là bây giờ tôi buông hết mọi trần duyên, tôi lo tu, tu tinh tấn, tu rốt ráo. Thực ra đó là một loại chấp. Loại bệnh thứ tư là bệnh không làm, như là một cái hệ quả tất yếu của bệnh nhậm vận. Khi mình sống với thói quen tùy duyên và mặc kệ quá lâu đó, đến lúc nào đó chúng ta không còn năng động nữa, năng nổ nữa, và gần như là chấp nhận hết mọi thứ, dừng lại hết mọi thứ, buông hết mọi thứ. Đang khi người tại gia thì còn có trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội, và được Đức Phật khích lệ phải tinh tấn làm sao thành tựu được các sự nghiệp. Và người xuất gia thì được khích lệ tinh tấn thành tựu đạo nghiệp. Thì nhiều người buông hết như thể ngày mai mình sẽ giảng sanh Tây Phương. Đó là một loại chấp rất nguy hiểm, và làm cho người ngoài đạo Phật có cảm giác rằng đạo Phật là bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Đang khi đó Đức Phật dạy ngược lại hoàn toàn, và giúp cho chúng ta vượt qua được những hoàn cảnh xấu, những điều kiện tiêu cực và những cái thiếu thuận lợi. Tất cả đều nằm trong tầm tay nếu chúng ta có trí tuệ và tinh tấn. Khi các phương tiện truyền thông cường điệu quá ngày tận thế là 21 tháng 12 2012, tức còn khoảng 9 ngày nữa, thì rất nhiều người đã bị rơi vào cái bệnh không làm. Nhiều hành giả Tịnh độ tông nhiệt tình mà thiếu phương pháp đó cũng rơi vào cái bệnh chấp đó, khích lệ từ đây đến ngày đó, có lúc là còn 6 tháng, 4 tháng, 3 tháng. Các liên hữu hãy tinh tấn niệm Phật đi, hãy chờ Đức Phật rước, buông hết mọi thứ, dọn lòng mình để chuẩn bị cái ngày trọng đại đó. Cho nên buông hết mọi điều kiện, buông hết mọi cơ hội, và trở thành một người chấp vào sự rỗng không, rất nguy hiểm. Hai mươi một tháng 12 2012 là ngày cuối cùng của một chu kỳ lịch gồm có 5100 năm của Maya ở Bắc Mỹ. Nó cũng giống như khi ta đang trải nghiệm 12 giờ khuya, thì sau đó ta sẽ bắt đầu quay lại là 1 giờ sáng, bắt đầu cho một người mới. Đang ở cái ngưỡng ngày 30 thì sáng hôm sau ta sẽ có là ngày đầu của tháng mới. Ở cái ngày cuối cùng, tháng cuối cùng của một năm, ta sẽ có ngày Tết của một năm mới. Hết chu kỳ một dòng lịch, dầu ngắn hay dài, ta có một chu kỳ tiếp nối theo sau. Cứ như thế, dòng thời gian không bao giờ dừng nghỉ. Xuân, hạ, thu, đông, thành, trụ, hoại, diệt, đó là quy luật mà Đức Phật đã khẳng định trong kinh là không thay đổi. Dựa vào quy luật này đó thì chúng ta có thể khẳng định từ thời điểm này cho đến lúc mà địa cầu ta đang ở không còn oxy để nuôi dưỡng cho con người, các loài động vật và thảo mộc, trung bình là 8 cho đến 10 tỷ năm. Một cái khoảng thời gian rất lâu dài, được tính bằng năm ánh sáng. Cho đến hết cái thời gian cả gần 10 tỷ năm đó thì Phật Di Lặc mới ra đời. Cho nên các khái niệm hội Long Hoa vào năm 2000 hay vào một thời điểm nào đó trong tương lai ngắn đều là mê tín dị đoan và đi ngược lại quan điểm của đạo Phật. Các tôn giáo dân gian ở miền Nam Việt Nam thường bị kẹt vào niềm tin sai lầm đó. Hai, độ sinh theo duyên là nghĩa gốc của từ từ duyên. Từ duyên theo khái niệm Phật học của Trung Quốc, ít nhất có một số định nghĩa sau đây mà chữ từ duyên đó đã được sử dụng quá cao. Phần lớn người tại gia vốn không tế nhưng lại thích sử dụng nó, cho nên dẫn đến các tác dụng chính và phụ. Tùy thuận nhân duyên, thuận ứng căn cơ, nhi hóa độ. Duyên đây là viết tắt của nhân duyên. Tùy đây là tùy thuận, tức là dựa vào hoàn cảnh, nhân duyên, môi trường, thuận, nghịch, vừa mà ta tương thích được với căn tính, trình độ cao thấp của chúng sinh mà hóa độ họ, giúp cho họ hiểu được đạo. Và định nghĩa này cho thấy Tịnh Độ Thông, Mật Tông, Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông của Phật giáo Trung Quốc là các tông phái vận dụng thuyết nhân duyên và thuyết tùy duyên. Trình bày một đạo Phật nguyên chất, bắt đầu bằng tứ diệu đế, nhận diện bế tắc, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc và thực tập bằng bát chánh đạo đôi lúc hơi khó với một số người, cho nên đó, việc tùy duyên đó đã cho phép các vị tổ chọn một bài kinh nào đó mà mình tâm đắc, trở thành là tông chỉ hành trì trong suốt quãng đời hành đạo của mình. Và mục đích chính là gì? Tạo một cửa ngõ giao thông tâm linh để mời gọi và đưa những người thuộc về các căn tính thấp hoặc chưa hiểu được Phật dần dà từng bước trải nghiệm được Phật giáo, sau đó mới giáo dục huấn luyện họ tứ diệu đế bằng tự lực. Mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tùy duyên đó là một phương tiện trí tuệ quyền xảo. Nếu thiếu yếu tố thứ hai này thì tùy duyên đó không được chấp nhận, được xem là giảng sai Phật pháp, hạ thấp một đạo Phật minh triết cao thượng trở thành một đạo Phật bình dân, thậm chí là một đạo Phật tín ngưỡng. Sau này Trung Quốc có thói quen dùng từ phương tiện, mà lẽ ra phải để là trí tuệ phương tiện quyền xảo. Xảo là khéo, quyền là không có thật. Phương tiện đó mình tạm đặt ra như thế để đạt được một mục đích quá độ nào đó, sau đó dẹp nó, không thể áp dụng cho mọi tình huống, mọi trường hợp. Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thuộc về triết học phương tiện quyền xảo, để giúp cho những người nặng về tín ngưỡng tin vào Đức Bồ Tát Quan Thế Âm như là Đức Mẹ Từ Bi. Nhờ đó mà họ trở thành Phật tử, rồi sau đó hướng dẫn nhân quả, đạo đức, thiền định, trí tuệ, sáu ba la mật và nhiều phương pháp cao cấp khác để giúp cho họ trở thành người an lạc hiện tiền. Một định nghĩa khác là tùy cơ duyên, nhi hóa độ chúng sinh, viết tùy duyên. Tức là dựa vào cơ duyên hóa độ của mình và đối tượng được nghe và giúp cho người đó hiểu được đạo và trở thành Phật tử. Thì đó gọi là tùy duyên. Đang khi trên thực tế thì rất nhiều các Phật tử đâu làm công việc này, cũng không hưởng ứng công việc đó, mà hễ ai mời gọi lên đó để tùy duyên. Đang khi tùy duyên được Trung Quốc sử dụng đó, là phải tìm cách này khéo léo làm sao để dẫn dụ một người chưa hiểu đạo trở thành hiểu đạo, Một người không tin nhân quả trở nên tin nhân quả. Một người làm việc thiện ít trở nên làm việc thiện nhiều. Người đã làm việc thiện trở nên tinh tấn. Người phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành thánh nhân. Cứ như thế mà tăng dần điều. Thì cái đó gọi là tùy duyên quá độ. Một định nghĩa khác, Phật Bồ Tát tùy chúng sinh chi duyên, nhi thi giáo hóa. Các Đức Phật, các vị Bồ Tát dựa vào nhân duyên của từng chúng sinh mà thể hiện sự giáo hóa. Lối lý giải Phật học này đó có thể phát xuất từ điển tích. Mỗi buổi sáng trước khi cầm bị bát vào thành khắc thực, Đức Phật trải nghiệm thiên nhãn minh, một loại tự giác thấy rõ được nhân quả trong tương lai của các chúng sinh, gần nhất là trong một ngày quá độ. Để từ đó Đức Phật mới lên kế hoạch, chiến lược, chiến thuật làm sao để giúp cho người ta tin nhân quả, tin đời sau, làm việc lành, chuyển quá tham sân si, được xem là quá độ thành công. Cái đó thường được gọi là quán căn cơ của chúng sinh trước khi thuyết pháp. Ngoài thiên nhãn minh thì Đức Phật còn có tha tâm minh, tức là một loại tuệ giác hiểu rõ được đường đi nước bước của tâm lý, thái độ, nhận thức, kiến thức, lối sống của người khác, như nhìn thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Cho nên các việc Đức Phật làm đó luôn luôn là phù hợp chúng sinh và giúp cho họ giác ngộ được đạo. Khi trên con đường từ Ca Tỳ La Vệ hướng về núi Khổ Hạnh, các sứ thần của vua Tần Bà Sa La đó đề nghị nhà vua chặn thái tử Tất Đạt Đa lại và tạo ra một cái bẫy. Cái bẫy đó là nhường nửa gian sang nước Ma Kiệt Đà cho Tất Đạt Đa, nhằm mà xác định Tất Đạt Đa đang nỗ lực trở thành một nhà tâm linh hay là một nhà thám thính chính trị. Mà tương truyền khi mới sinh ra đó, nhà tiên tri A Tư Đà đã dự đoán nếu làm vua thì Tất Đạt Đa sẽ thống nhất Giang Hà, Sơn Hà về một mối. 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ sẽ trở thành một nước và Tất Đạt Đa sẽ là chuyển lương thánh vương để cai trị. Còn nếu đi tu thì trở thành một nhà đại tâm linh. Đức Phật đã cảm ơn thiện chí đó và Ngài khẳng định: vì tôi chán bỏ ngay vàng nên tôi mới nỗ lực trở thành một nhà tâm linh. Theo dõi phản ứng, lời nói, ngữ điệu, thái độ và ứng xử của Tất Đạt Đa, các nhà tư vấn chính trị của Tần Bà Sa La nhẹ nhõm. Vua Tần Bà Sa La đề nghị: khi giác ngộ, Ngài hãy trở về độ tôi đầu tiên. Đức Phật đã nhận lời. Trên thực tế, sau khi giác ngộ, Đức Phật nhớ nghĩ đến Uddaka và Kalara, hai vị thầy khai tâm cho Ngài, nhưng rất tiếc họ không đi đúng đường, cho nên họ không giác ngộ và họ đã chết trước Đức Phật. Một người một tháng, một người thì 7 ngày. Sau đó Đức Phật nghĩ đến 5 năm kỳ Dường Như và đã rời khỏi Bồ Đề Đậu Tràng, đi trung bình 15 ngày, trải dài 250 cây số để quá độ 5 năm kỳ Dường Như, rồi độ Gia Xá và thêm mấy chục thương gia, tạo thành 60 A La Hán đầu tiên, quá độ tại khu vực sông Hằng, nơi được xem là trung tâm văn hóa tâm linh quan trọng nhất của Ấn Độ thời đó. Gần 1 năm sau, Đức Phật mới quay trở về Ma Kiệt Đà và chưa dội độ Tần Bà Sa La. Vì độ Tần Bà Sa La thì Đức Phật sẽ trở thành đối thủ với Ba Nem Ca Diếp, vì Ba Nem Ca Diếp là thầy của Tần Bà Sa La và cũng là ba nhà tâm linh của Ấn Độ giáo lỗi lạc nhất lúc bấy giờ. Sau khi độ được Ba Nem Ca Diếp, cả ngàn đệ tử của ba nhà tâm linh này đã trở thành là đệ tử xuất gia của Đức Phật, và vua Tần Bà Xê La mặc nhiên trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là tùy căn cơ mà quá độ, chứ không phải thích là làm, phải làm có phương pháp, có trình tự, ai trước ai sau. Các nhà Phật học Trung Quốc định nghĩa tùy duyên là dựa trên nền tảng của tâm từ bi. Vì có thương chúng sinh, chúng ta mới tạo ra nhiều phương tiện quyền xảo để độ và độ thành công. Khi tùy duyên nó phải nhớ bất biến, vì bất biến là trí tuệ, cho nên chúng ta không mượn tùy duyên để biện hộ cho những yếu kém về tu tập của bản thân. Và cái vế bất biến nó sẽ giúp cho người nhập cuộc tiếp biến nhân hóa không bị đánh mất chính mình, phải lấy trí tuệ làm nền tảng soi đường dẫn lối. Cho nên khi hạ đạo Phật thấp xuống, chúng ta không làm cho người ta mất niềm tin về nhân quả, mất niềm tin về tự lực, mất niềm tin về sự chuyển hóa, người ta vẫn tiếp tục làm được công việc đó ở mức độ đơn giản hơn. Một định nghĩa khác của các nhà Phật học Trung Quốc là cầu Phật đạo, thị bất biến, hóa chúng sinh, thị tùy duyên. Tức là lý tưởng cầu làm Phật, trở thành Phật ở hiện tại hoặc trong tương lai là một lý tưởng bất biến. Dầu có trải qua gian truân, thử thách, nghịch cảnh, hù dọa, vẫn không sơn lòng nản chí. Lý tưởng đó vẫn được theo đuổi cho đến lúc nào thành tựu được. Sau khi đạt được các kết quả tu tập chuyển hóa rồi thì phải hóa độ chúng sinh. Mà hóa độ chúng sinh mà không nắm được căn duyên của họ thì không thể nào thành công. Ở một ngữ cảnh khác, các nhà Phật học Trung Quốc khẳng định pháp thân Phật là bất biến. Dầu Đức Phật có qua đời cách chúng ta gần 26 thế kỷ, chánh pháp đã trở thành thân Phật, tức là những lời chân lý và đạo Đức Phật dạy đã trở thành là sự sống của Ngài, có mặt khắp mọi nơi, nơi nào ai tu học có chuyển hóa, nơi đó Phật đang tiếp tục còn sống. Nơi nào thiếu hành trì, thiếu truyền bá, thiếu chánh pháp thì nơi đó thân Phật bị mất, đạo Phật bị mất dật, an lạc hạnh phúc theo đó cũng biến mất theo. Do vậy phải thấy pháp thân là bất biến, nhưng hóa thân Phật là tùy duyên. Trong các kinh đại thừa đó, có khi Đức Phật đóng vai là nhà vua, có khi đóng vai là một nhà chính trị, có khi đóng vai là một thương gia, có khi là một tỷ phú, có khi là một người chân nhân, đủ vai vế thành phần trong xã hội, mục đích là để qua ngôn ngữ và nghề nghiệp mình làm, người cùng lĩnh vực đó có thể dễ dàng hiểu được đạo Phật. Đó là tùy duyên quá độ. Rất tiếc độ sinh theo duyên như vừa điêu đã bị Phật giáo dân gian tại Trung Quốc và Việt Nam hiểu một cách sai lệch, trở thành thói quen là không làm gì hết, chỉ biện hộ là tùy duyên thôi. Ba, mượn duyên và phan duyên. Trong chữ Hán thì mượn duyên gọi là tá duyên, tức là quay mượn các điều kiện, môi trường, hoàn cảnh thuận lợi để chúng ta làm một việc gì đó. Điều này rất cần. Và từ khái niệm đó mà về sau này có các khái niệm tha lực. Đứa con đã mượn nhân duyên tinh tra trứng mẹ để tạo thành một sự sống. Sau khi sinh ra đó lại mượn vào bầu sữa ngọt ngào của mẹ, cơm ăn, áo mặc, thực phẩm, nhà cửa, mọi thứ khác để được trưởng thành. Hầu như không ai có thể tồn tại mà không nhờ đến các điều kiện khác ngoài chính mình. Đó là những sự vay mượn duyên. Và không có gì xấu khi chúng ta vay mượn các duyên tích cực để làm các việc tốt. Một đứa con mà tự ái, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ về phương diện kiến thức, phương pháp, vốn và thậm chí là sở hữu tài sản kế thừa, đang khi tự mình thì chưa đủ sức để làm, đó là một sự tự đóng bít cửa ngõ tiến bộ của mình thôi. Một em bé bắt đầu biết bò, đưa vào sự dìu dắt của người mẹ, trải qua khoảng chừng 3 năm là biết đi. Đó là mượn duyên. Mượn duyên này rất tích cực. Và hầu như là các chúng sinh, con người, động vật đều phải vay mượn duyên từ cha mẹ để bắt đầu lớn lên và tự mình khẳng định. Đến lúc nào đó đủ sức rồi thì việc vay mượn duyên đó phải dừng lại, bằng không á trở nên dựa dẫm, lệ thuộc và yếu kém. Khi một con chim bắt đầu có đủ lông cánh thì nó không cần phải ăn bằng sự mớm mò. Khi cô cậu bé bắt đầu chập chững biết đi đó, thì nó không thích mẹ và cha dìu nó nữa, nó thích tự chạy, té, lổ nhào cũng vui. Nên vay mượn duyên là có giới hạn, có điều kiện trong khoảng không gian và thời gian nhất định đó. Còn cực đoan hóa về mượn duyên sẽ làm cho chúng ta trở thành là một kẻ yếu ớt, bạc nhược và do đó khó tiến bộ được. Phan duyên là một thuật ngữ Phật học chỉ cho cái việc mà nắm bắt, vướng kẹt vào các duyên khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Hầu như là phần lớn các phản ứng giác quan chúng ta theo Đức Phật bị vướng kẹt vào tham ái, sân hận và si mê. Phan duyên của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý sẽ làm cho chúng ta kẹt vào sự chấp hoặc là thích thú, hoặc là không vui, hoặc là trung tính. Thích thú thì dẫn đến tham ái, không thích thì dẫn đến sân hận, trung tính thì dẫn đến si mê. Ba phản ứng cảm xúc này làm chìm đắm chúng sinh trong các cảnh giới tái sinh. Các thiền sư Trung Quốc dùng khái niệm phan duyên để gợi chúng ta về một hình ảnh con khỉ chuyên từ cảnh A sang cành B, cây này sang cây khác, tay chân của nó luyến thắt liên tục, hầu như là không yên được. Đó là sự vướng mắc cảnh trần thường xuyên, kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp hay tài sắc danh thực thùy. Và do vậy thế giới diệu quyên chấp ngã, chấp pháp, lấy mình làm bài quy chiếu bắt đầu có mặt, phân biệt ta và người, bạn và thù, và từ đó mọi rắc rối cuộc đời có mặt, ảnh hưởng, chi phối, tác động và làm cho chúng ta mất dần các hạnh phúc cần có. Để trong cuộc đời khi mượn duyên mà không vướng vào và chấp vào duyên thì chúng ta nên nhớ tinh thần Phật dạy: duyên đến thì không chống trái, không bỏ cơ hội, duyên đi thì không tiếc nuối và không níu giữ nó. Đây là một tinh thần dấn thân rất tích cực, rất vô ngã, rất vị tha. Ví dụ như khi mình được đặt vào một cái nghề tay phải, ta phát huy hết tất cả các sở trường, phương pháp, kiến thức, đóng góp và để lại rất nhiều sự quý trọng ở tha nhân. Sau khi hết một nhiệm kỳ, chủ nhân mới lên thay ngôi, ta không còn được trọng dụng nữa, được chuyển sang một cái nghề tay trái, thì người thực tập là không bị phan duyên, dướng duyên đó, sẽ ra đi một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không rơi vào chủ nghĩa công thần, không khổ đau, không trách người, không hận đời. Và ở cái vai trò tay trái mới, họ nỗ lực như một cái cơ hội để cho mình có thêm một sở trường mới và có những đóng góp mới. Sau năm 75, ai dạy triết học, lịch sử, văn học, xã hội học, tâm lý học, nói chung là các ngành tư tưởng bao gồm các ngành nhân văn và xã hội đó, thì đều được điều qua dạy các môn tay trái, toán, lý, hóa, vân vân. Ai dạy không được thì nghỉ, còn ai dạy được thì trụ lại. Cũng có nhiều người sau thời gian dạy, vì không thuộc về sở trường, mình cũng không thích, và bồi dưỡng kiến thức mới cũng không vô, cho nên nghỉ dạy luôn. Một số khác trụ lại được, và sau thời gian trở thành những người rất giỏi về cái ngón tay trái này. Đó là không bị vướng kẹt vào phan duyên. Đó là biến nghịch cảnh thành một sở trường, biến những cái khiếm khuyết đó thành một cái sức mạnh để làm những việc cần làm. Stephen Hawking, một khoa học gia về lý thuyết vật lý nổi tiếng nhất trong lịch sử của nhân loại, ở tuổi đôi mươi đã bị chứng bệnh tê bại liệt sụi, không nói được, không nghe được. Bác sĩ khuyên là dưỡng bệnh mà chết, đừng học nữa. Ông vẫn không bỏ lý tưởng đó. Sở trường của ông là vật lý, nhưng ba của ông là giỏi về toán. Ba đã khích lệ ông, buộc ông phải đi theo ngành toán, không để cho cha mình buồn. Hawking đã học toán, sau đó quay trở về lại vật lý và trở thành là một thiên tài vô nhị cho đến thời điểm hiện nay về lĩnh vực này. Tức là vay mượn các duyên thuận và nghịch đang có để chúng ta làm những việc cần làm. Cho mình trái cam thì sử dụng được cái vị ngọt của nó, nhưng mà cho mình trái chanh mình không bỏ đi, vì nếu biết cách bỏ đường, chúng ta có thể có một ly chanh muối rất ngon, hay là ly đá chanh rất là khoái khẩu. Chanh có rất nhiều hữu dụng, chứ không phải lúc nào chanh cũng là xấu, cũng là chua. Từ đó Phật giáo khích lệ chúng ta một lối sống: khi thuận duyên đến thì chẳng mừng dẫn đến sự chấp ngã và dướng kẹt vào chủ nghĩa cái tôi; khi duyên đi đó thì chẳng buồn, hãy nỗ lực gây dựng các duyên mới. Lúc nào cũng phải chủ động, chứ không nên bị động để duyên nó cuốn trôi mình, nó đưa đẩy mình, nhào nắn mình. Dân dân Việt Nam có câu: mềm á thì nắn, mà rắn quá thì buông. Đó là duyên mà. Tương quan xã hội đó là tương quan giữa cái nồi và cái nắp. Có một cái bị khống chế và một cái khống chế. Ai mạnh thì đó khống chế, ai yếu thì bị phủ trùm, vậy thôi. Mình là mềm yếu, bạc nhược, kém, sợ hãi thì ta sẽ nhào nắn mình như là một cục bột, để tạo mình ra thành một cái hình thù nào đó mà vốn mình không phải là thế. Còn khi mình cứng rắn, bản lĩnh, phương pháp, sức chịu đựng, trí tuệ và kiên trì thì ta nhào riết rồi chịu không nổi, ta đau tay và ta phải buông ra, thì lúc đó mình mới thật sự được tự do. Cho nên trên tinh thần này đó thì các nhà Phật Trung Quốc đề nghị chúng ta học được cái tính tùy duyên trong được và mất. Được không mừng, mất không buồn, sống thông dong, tự tại. Và quan điểm này thì thiền sư Vạn Hạnh của Việt Nam có câu rất sâu sắc: nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, thịnh suy như ngọn cỏ có sương đầu hôm thôi, nắng lên cái là tan hết. Duyên đủ thì thành tựu, duyên hết thì thất bại. Thành tựu và thất bại, hợp và tan, thuận và nghịch, chẳng qua cũng chỉ là các điều kiện, các nhân duyên thôi. Cho nên thay vì buồn với cái mất, cái tan, cái ly, thì ta hãy nỗ lực tạo ra các duyên thuận lợi đối đặt để chúng ta cải thiện đời sống sầu của mình. Quan trọng là không sợ hãi trước mọi biến cố của cuộc đời, thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên và xuống gió, vẫn thản nhiên để ta tiếp tục điềm tĩnh xử lý các vấn nạn. Cho nên không biết sống tạo cho mình các thuận duyên, loại trừ các nghịch duyên, thì chúng ta sẽ bị phan duyên, tức là chấp vào duyên, dướng vào duyên và bị chìm đắm ở trong các duyên xấu và tiêu cực. 4. Làm chủ nhân duyên. Thuật ngữ chữ Hán thường gọi là tùy duyên tự tại. Tự tại là yếu tố rất quan trọng. Nếu không có tự tại thì tự duyên sẽ được hiểu là mặc kệ nó, hãy để xem, chúng ta không nỗ lực làm việc gì hết. Tự tại trong tùy duyên sẽ giúp chúng ta làm chủ được các nhân duyên. Làm chủ được nhân duyên là Bồ Tát. Bị nhiễm vào các duyên là chúng sinh. Đó là một học thuyết của Phật giáo Trung Quốc. Phàm và thánh nằm ở chỗ là sử dụng duyên như thế nào thôi. Của một môi trường, hoàn cảnh, điều kiện, tình huống, dữ liệu giống nhau. Người làm chủ được duyên nó sẽ chủ động được mọi thứ. Còn người bị vướng kẹt vào duyên, nhiễm vào duyên á, thì đụng đâu hư đó, có đâu đó là trở ngại đó. Do đó phải cố gắng làm chủ được duyên theo một cái chiều hướng năng động, tích cực. Mà muốn như thế thì theo Đức Phật đó, phải sử dụng trí tuệ làm chiếc chìa khóa vạn năng. Thì ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể làm được sự nghiệp và lập được đạo nghiệp. Trong thuận cảnh đó, trở thành một người thành công là quá dễ. Không thành công trong thuận cảnh mới là chuyện đáng buồn. Còn trong nghịch cảnh đó, mà vẫn tiếp tục được thành công là đáng nể. Đó là làm chủ duyên, làm đạo của chúng như thế. Khi cho chúng ta một cái cơ hội thuận lợi quá mức đó, là lúc chúng ta sẽ hài lòng và không có tiến bộ. Thì thường các nhân vật bất đồng chính kiến ở một quốc gia mà ảnh hưởng của nó, của họ quá lớn đó, thì các chính phủ thường có cái thương thuyết là cho các nhân vật đó được xuất ngoại ở những nước mà họ muốn. Thứ nhất đó, là sẽ làm các cái hoạt động chống đối đó được giảm một cách tối đa ở trong nước, và thứ hai là vô hiệu hóa nhân vật đó ở nước ngoài. Tại vì ra nước ngoài ở môi trường thuận lợi hơn, điều kiện đầy đủ quá, cái ý chí đấu tranh của con người bị tụt giảm, mất dần, chết dần. Một anh lính mà chưa có danh phận gì sẽ đấu tranh quyết tử, nhưng mà là khi có cái vai làm tướng, có nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con xinh, vị thế xã hội, thì anh ấy có khuynh hướng là sợ hơn, dè dặt hơn và giữ mình hơn. Trong những cuộc chiến về binh pháp đó, nếu như không có các hiệp sĩ mà chỉ có những thường dân, thì việc phong thường dân làm hiệp sĩ sẽ làm cho họ có tinh thần chiến đấu bất khuất hơn và sáng tạo hơn. Đó là một cái tác động tích cực về tâm lý để làm cho họ có cái thế tự tin Và khi tự tin rồi, con người có thể vượt qua được những giới hạn thấp kém mà năng lực bình thường của họ trong thường nhật là không có. Để một người bị liệt trong một hoàn cảnh mà nếu không nỗ lực đó thì họ sẽ bị chết cháy hay là chết trôi, thì họ sẽ phấn đấu và trở thành là cái người có thể chạy được. Những nghiên cứu khoa học đã chứng minh cái tiềm năng tự tồn của con người là rất lớn, và cái kho tàng tiềm năng theo đạo Phật đó là vô cùng tặng, đến lúc chúng ta không biết sử dụng và triển khai thôi. Cho nên việc làm chủ nhân duyên sẽ giúp cho chúng ta khai thác được chúng ở những lúc ta cần đến. Người Trung Quốc có câu thành ngữ: nhất thế tùy duyên, tùy duyên nhất thế, tài năng hoạt đắc tự tại. Nghĩa đen là một đời sống tùy duyên, làm chủ được nhân duyên cả trọn đời thì người ấy mới thật sự được gọi là tự tại. Và cũng có một câu nói khác: tùy sở trụ xứ thường an lạc. Thì bất cứ một hoàn cảnh nào, địa điểm nào, ta vẫn có thể sống được an lạc một cách tự tại, giống như là không có chuyện gì đã từng xảy ra. Đó là những người biết làm chủ số phận, vượt lên trên số phận của mình. Còn nếu không có được tinh thần này đó, người ta dễ dàng chấp nhận cái sự thua kém, rồi rơi vào trạng thái mặc cảm, tự ti về thân phận, về hoàn cảnh gia đình, về năng lực, về chiều cao, về màu da, về giới tính, về tất tần tật mọi thứ. Vì đó tự động năng lực đó nó bị thôi chột lại, chùng bước lại, teo lại và trở nên là bất lực. Cho tinh thần làm chủ nhân duyên đó, thì Trung Quốc có những câu dạy rất sâu sắc: tùy duyên phóng hạ, tự tính vô nhiễm. Biết buông xả nỗi khổ niềm đau trong nhân duyên thì tánh Phật chắc giác ngộ sẽ không bị nhiễm đắm bởi sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hầu như không ai có thể tránh được nhân duyên, và toàn bộ vũ trụ này được vận hành theo nhân duyên, từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất, từ vật chất cho đến tinh thần, từ cá nhân cho đến tập thể, từ chính trị cho đến dân sự, từ tôn giáo cho đến các hội đoàn. Hầu như không có hoạt động nào mà thoát ra khỏi yếu tố nhân và duyên. Cho nên là phải biết thuận theo các điều kiện nhân duyên đó, để chúng ta buông bỏ những thứ cần buông bỏ và giữ lại những thứ cần giữ lại. Nỗ lực làm những việc phải làm và phớt lờ những thứ không cần phải để lòng, để ý. Dựa vào tinh thần này thì Hòa Thượng Tịnh Không của Trung Quốc đề nghị các hành giả Tịnh Độ Tông hai câu sau đây: tùy duyên tiêu túc nghiệp, mạc cánh tạo tăng ương. Nghĩa đen là sống tùy thuận theo nhân duyên để diệt trừ các nghiệp quá khứ, và chớ tạo thêm các trở ngại mới bằng nghiệp xấu mới. Đó là một mệnh lệnh cách, cũng là một cái lời khuyên, cũng là một cái phương châm ứng xử tích cực để giúp cho chúng ta có thể làm được những việc cần làm. Ở đây chúng ta thấy có hai vẻ rõ rệt. Đối với các nghiệp xấu, bao gồm mà phạm pháp, phạm đạo đức, phạm lương tâm, điều xấu, tiêu cực, bất hạnh, chán trường, tuyệt vọng, sợ hãi, nỗi khổ, niềm đau, làm sao phải chuyển hóa hết và giải quyết hết, và đồng thời không tạo các nghiệp xấu mới. Với một quyết tâm cao độ thì chúng ta sẽ thay thế đó bằng các nghiệp lành, thì chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng. Còn ai chấp nhận số phận an bài, cha mẹ tôi sanh tôi trong một quãng như thế thì tôi phải như thế, thực tế thì tôi có thể khác rất nhiều, nhưng vì không chịu nỗ lực, do vì chấp nhận mà phần lớn người ta đã không thể trở thành một nhân cách đặc biệt hơn. Một câu nói khác: tùy thuận đương tiền hoàn cảnh nhân duyên, tùng thiện nhi lưu. Có nghĩa là tùy thuận vào các nhân duyên hoàn cảnh trước mắt ở hiện tại này, mà các việc làm lành và lý tưởng thiện đó được chảy như một dòng sông. Hoàn toàn chủ trương đó không hề kêu gọi chúng ta chấp nhận số phận ăn bài, mặc kệ nó, hãy để đó, hãy xem, mà phải chủ động hết. Con sông đó là một hình ảnh rất ấn tượng, nhìn từ xa đó nó như một mặt phẳng. Thực ra nó được kết nối bởi các cái yếu tố HI và O lưu chuyển một cách rất là liên tục, không bao giờ dừng, tạo ra một dòng chảy. Và nhờ đó mà nước không bị tù động, ô nhiễm, lăng quăng và các cái vi sinh vật hại cho sức khỏe của người nó bị giảm đi. Còn nước là tù động á, là nó rất là xú uế và nguy hại. Cho nên phải tùy thuận theo các hoàn cảnh nhân duyên, mà ta phải làm sao thắp sáng được lý tưởng và sự nghiệp thiện. Và đây đó là hoàn toàn là có thể chủ động. Trên tinh thần đó, chúng ta thử nghiên cứu nội dung thứ 5: sáng tạo nhân duyên. Muốn có một cái gì đó thì chúng ta phải nỗ lực làm việc đó. Ngồi cầu nguyện, ngồi trông chờ chỉ làm cho chúng ta trở nên tuyệt vọng hơn, bế tắc hơn thôi. Câu chuyện ôm cây đợi thỏ là một bài học về việc chờ đợi một nhân duyên may mắn mà nó không trở lại lần thứ hai. Kẻ thiếu kiến thức và thiếu siêng năng nó sẽ tự an ủi mình rằng biết đâu tôi may mắn thêm một lần nữa thì sao, cho nên cứ nỗ lực, chừng nào không được may mắn rồi hãy tính. Là nỗ lực ở đây đó là hoàn toàn chờ đợi, bị động trong chờ đợi. Con thỏ bị một người bắn, đau quá nó không thể nào di chuyển xa, chạy bán sống bán chết, nó lủi vào cái cây, từ đó gãy cổ mà chết. Người đang ngồi dưới gốc cây nghỉ mát, nghĩ rằng là nhờ ngồi chờ đợi này mà tôi có được phước hưởng được con thỏ, mà không cần phải nỗ lực làm ăn siêng năng gì. Từ đó dẫn đến một lối sống là cứ ngồi chờ đợi thôi, chờ đợi phép màu xuống, chờ đợi thượng đế ban phước, chờ đợi thần linh gia hộ, chờ đợi niềm tin và sự hy vọng trở thành một hiện thực, mà trên thực tế chẳng có làm gì hết. Ngồi thì đâu có làm, mà đợi đó thì trở thành là bị động. Hoặc thành ngữ ngồi chờ sung rụng thì sung cũng rụng, nhưng mà không rụng vào cái bị, cái túi, cái đải, cái dụng cụ mà mình đang cần chứa đựng đó. Chuyện tấm cám là chuyện mang tính là giáo dục chứ không phải là chuyện hiện thực. Chứ thị không có rớt vào cái bị bà già lần thứ hai đâu. Nên đừng có kỳ vọng sự may mắn, mà hãy nỗ lực tạo ra sự may mắn. Thay vì mơ ước có một đàn gà thì hãy nỗ lực tạo ra các quả trứng gà có trống, ấp nó bằng phương pháp tự nhiên, tức là gà mẹ, vịt mẹ hay là chim mẹ ấp, hoặc là bằng điện nhân tạo trong một điều kiện nhất định để đủ ngày giờ, thì các mầm sống ở trong các quả trứng sẽ trở thành một con gà con, và con gà con đó đủ sức sẽ dùng cái mõm của mình mỏ thủng cái vỏ trứng và chui ra bên ngoài. Trong kinh điển Pali, để khích lệ sự tinh tấn của đệ tử, Đức Phật nói: Như Lai, tức là Ngài chỉ cho chính mình, cũng giống như là con gà đầu đàn chọc thủng được vỏ gà đầu tiên, và cũng là con chui ra đầu tiên mà không cần đến sự trợ giúp của con gà mẹ. Đang khi con gà cuối cùng á, nếu không có con gà mẹ hỗ trợ mổ thì nó không thể ra được. Cuộc đời là thế. Có nhiều người tự nỗ lực, tự vươn lên, tự thành công và giúp cho người khác được thành công. Có nhiều người đó nỗ lực hết sức mình mà vẫn dậm chân tại chỗ vì sai phương pháp, vì thiếu kiến thức, vì thiếu tầm nhìn, vân vân. Gia đình hỗ trợ là điều cũng rất là cần. Do đó trải nghiệm lời được Phật dạy về nhân duyên, chúng ta ráng học phương pháp làm sao để hội tụ được nhân duyên tích cực. Kinh điển này thường có khái niệm quyến thuộc bồ đề. Quyến thuộc là bà con, bồ đề đó là giác ngộ, là trí tuệ. Tức là trên con đường tu tập và làm Phật sự đó, chúng ta phải kết nạp bà con quyến thuộc trí tuệ, chứ không có kết nạp bà con quyến thuộc mê tín. Phần lớn chị phụ nữ là dễ tin. Trong 11 năm làm tư vấn tại chùa Giác Ngộ đó, thì hầu như tuần nào cũng có vài ba trường hợp. Các chị em phụ nữ tuổi trẻ có, trung niên có, lão niên có, cho đến nói rằng là tôi được các thầy bói, thầy đồng bóng, thầy bùa phép nói rằng là có ma quỷ theo. Rồi tôi mới rủ bạn bè tôi đi đến một chỗ khác để kiểm chứng, thì đến chỗ khác người ta cũng phán cho một câu tương tự. Kể từ đó đến giờ tôi không được hạnh phúc. Thế thì phải rồi, bỏ tiền ra mời gọi nỗi khổ niềm đau về bằng vô minh, nuôi nỗi sợ hãi, bị ám ảnh, chi phối và tác động tiêu cực đến đời sống tâm lý và tinh thần. Mà vốn chị phụ nữ là phải mệt mỏi với chuyện chồng con, gia đình, rồi nghề nghiệp, biết bao nhiêu áp lực rồi. Đó là chưa nói đến sức khỏe kém nữa. Cái áp lực nó tự động nó trở nên như là gấp bội vậy. Cho nên là tâm lý lây lan về mê tín là nó mạnh lắm. Nó còn hơn là virus. Chỉ cần chuyên một cái là nó có mặt khắp mọi nơi. Và loại virus mê tín là nó làm cho người ta tin rất dễ, bám rất nhanh, sống rất dai, và triệt tiêu nó rất khó. Muốn như thế thì phải đừng đi đến, đừng nghe thầy bùa, thầy ngải, phong thủy, địa lý, toán số, đồng bóng, thầy trừ ma diệt quỷ. Phần lớn là gieo rất nội sợ để chúng ta lệ thuộc về vào tâm lý và tinh thần, để bài vẽ tốn tiền, tốn bạc, cuốn quẩy, cái gì chúng ta cũng làm theo. Chúng ta trở thành một con lạc đà và bị những người thiếu lương tâm đó giật dây và trục lệ phi pháp. Nên lưu ý để chúng ta không trở thành là nạn nhân của một niềm tin mê tín và các lối ứng xử rất tiêu cực và sai lầm. Dân gian có câu hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương thích. Nghĩa đen: có duyên đó, dầu xa cách nhau hàng vạn dặm, ta vẫn có thể gặp được nhau trong một điều kiện nhất định nào đó. Còn khi không có duyên với nhau đó, thì đối diện trước mặt nhau nhưng mà không thấy nhau. Cái từ mà nó bắt tương phùng là nói chặt rồi. Bắt tương thức, tức là đôi lúc mình không muốn nhìn mặt nhau, không muốn thấy nhau, mình vẫn thấy người ấy đấy, nhưng mà cái tâm mình hướng về chỗ khác, cái ý mình để về một chỗ khác, thấy như chẳng thấy hoặc giả vờ chẳng thấy. Và chữ duyên đó nói về cái mối quan hệ con người, quan hệ xã hội, quan hệ dân sự, hoặc có tình huống là quan hệ luật pháp. Và người Trung Quốc đã sáng tạo rất lớn khi mà triển khai khái niệm chữ duyên rất rộng, vượt ra khỏi phạm vi các thuật ngữ Phật học gốc thời Đức Phật. Và cái gì theo Trung Quốc cũng là duyên hết. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này là chữ duyên nối kết chúng ta với nhau. Khi còn ở chùa Giác Ngộ cũng là duyên chúng ta gặp nhau. Chùa đang xây dựng, giờ lên đây ở tạm cũng là duyên chúng ta gặp nhau. Các duyên thì có duyên tốt, duyên xấu. Người thiếu sáng suốt thì luôn luôn đồng hành với các duyên xấu. Dân gian cũng có câu: thầy pháp nào âm binh đó. Thầy pháp chỉ cho thành phần tà, trị tà, cho nên nó thuộc hạ của thầy pháp là âm binh. Tức là người xấu chiêu gọi duyên xấu, còn người tốt thì chiêu gọi thành phần tốt. Cái cộng nghiệp dẫn đến tình trạng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng bệnh tương lân. Cái mối quan hoài đó nó làm cho chúng ta trải nghiệm cùng một cộng nghiệp, nuôi lớn tiếp của cái cộng nghiệp đó, và chúng ta lại trở thành là những kẻ bị vướng kẹt trong các cộng nghiệp mà chúng ta đang dấn thân. Tất cả đều bắt đầu và hình thành bằng cái duyên, tức là điều kiện. Như đó được có thể được hiểu: môi trường, hoàn cảnh, con người, đối tác, rồi các cái phương tiện, các công cụ, những thứ có hoặc không có, theo hướng thuận hoặc là nghịch, để tạo ra một cái thành quả hoặc tốt hoặc xấu hoặc trung tính. Nên theo lời Phật dạy thì chúng ta phải chủ động tạo ra thuận duyên, chứ không nên hỡi ai mà gọi gì cứ trả lời để tôi tùy duyên. Dân gian Việt Nam có câu: muốn ăn hãy lăn xuống bếp. Lăn xuống bếp là tạo nhân duyên tốt. Chức năng của ăn là giải quyết cái cơn đói khát và đảm bảo được sức khỏe. Muốn như thế đó, hoặc là chúng ta gọi các cái dịch vụ giao hàng đến tận nhà miễn phí, hoặc là chúng ta nhờ một người thuộc hạ nấu thực phẩm đó cho mình ăn. Còn nếu không có những điều kiện này thì phải lăn xuống bếp. Lăn nó là một động tác cuộn tròn, và nó được hiểu như một sự bôi trơn, nhanh hơn, diễn tiến dài lẹ hơn, nhưng mà không, chậm hơn chút xíu là chết đói. Ai có tinh thần chờ dọn sẵn ổ mà đẻ thì không làm nên trò trống gì hết. Hoặc nghĩ rằng là với trình độ tôi như thế, tôi phải được giao một cái vai trò như thế thì tôi mới làm, còn mà không tôi ngồi chơi thở không thôi. Thì đó là những người gọi là đang đóng bít cửa ngõ nhân duyên tốt với mình. Còn biết tận dụng các duyên thì ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào, chúng ta cũng có thể làm chủ được chính mình, làm chủ được hoàn cảnh và chuyển đổi cái khuynh hướng hoàn cảnh tiêu cực trở thành cái gì đó rất tích cực và ấn tượng. Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm có đoạn thế này: tinh tấn hướng thượng mới giúp cho con người trở nên được an lạc, hạnh phúc. Nhờ tinh tấn hướng thượng mà con người thành nhân, nỗ lực tích cực trên tinh tấn hướng thượng con người thành Phật. Đó là một câu nói rất sâu sắc. Tu học theo Phật mà không có tinh tấn là chưa phải là Phật tử. Người xuất gia mà không có tinh tấn chưa phải là người tu đúng nghĩa. Ở đây bản kinh nêu ra nội dung của tinh tấn là hướng thượng. Hướng thượng được hiểu là về văn hóa tốt, đạo đức trong sáng, sự nghiệp cao quý, tâm linh vững bền, các giá trị an lạc, hạnh phúc, bình an và những lý tưởng có giá trị lợi ích cho tha nhân, cộng đồng, và xã hội. Phải nỗ lực không dừng trên mục tiêu đó, thì hai kết quả mà con người có thể gặt hái được, thứ nhất là thành nhân, tức là trở thành một người có nhân cách, có thành công, có giá trị, được tổ quốc là tặng các bằng thưởng cao quý, được cộng đồng khen ngợi và được những người thân á quý trọng nể vì. Tất cả đều liên hệ đến sự là nỗ lực có phương pháp bằng trí tuệ. Thành quả thứ hai dành cho các vị xuất gia chân chính, có lý tưởng, nỗ lực có phương pháp để thành Phật. Phần lớn người tại gia thì khó có thể thành Phật rồi. Thành nhân là tiêu chí vừa phải và có thể đạt được trong tầm tay. Còn thành Phật là dành cho những vị xuất gia, thậm chí phải trải qua là hàng trăm kiếp chứ không phải đơn giản mà được liền. Tuy nhiên phải đặt một lý tưởng đó ra để lúc nào chúng ta cũng hướng về nó, không để cho lý tưởng đó bị lệch đường sai lối. Trong 6 pháp hoàn thiện nhân cách và thành tựu đó, thì tinh tấn trở thành là yếu tố quyết định. Tinh tấn như một sợi dây xuyên suốt, có đạo đức, có nhẫn nại, có chánh niệm, có thiền định, có trí tuệ, mà thiếu tinh tấn thì không lên một trò trống gì, chỉ dừng lại ở ý tưởng tốt thôi, lý tưởng tốt thôi, chứ không có hành động. Dựa vào 5 nội dung vừa nêu, nghĩa nhân duyên theo dân gian hiểu là mặc kệ nó, mặc cho số phận, rồi hãy để xem nhưng không chịu làm gì hết là xấu nhất, cần nên tránh. Cho nên rất mong các Phật tử đừng tạo thành thói quen cửa miệng cứ ai hỏi cái gì, đề nghị cái gì, mời gọi cái gì cái đó để chờ nhân duyên. Vì chúng ta đã sử dụng sai nghĩa hoàn toàn thuật ngữ Phật học của Trung Quốc này. Nội dung gốc của chữ nhân duyên là độ sinh theo nhân duyên, tức là độ sinh theo điều kiện hoàn cảnh, theo căn cơ, và giúp cho người ta hiểu được đạo, sống tự lập, sống hạnh phúc. Còn nhân duyên đó, chúng ta phải làm chủ nó. Làm chủ là bằng sự chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là một tiến trình gieo các hạt giống tích cực mang tính đối lập với các hạt giống tiêu cực, xấu, ác, bất thiện, để chúng ta có một đời sống mới. Cái hồ nước bên cạnh quý vị ở trong căn nhà ở tạm này đó, sở dĩ mà nước trong xanh, đang khi một năm mới thay nước một lần, là vì đó chủ nhà có cái mèo vặt theo hướng dẫn của những người chuyên làm hồ. Trung bình á cứ mỗi ngày bỏ vài ký muối hạt và nước hạt đó thì làm cho nước trong, nó khử uế, làm cho mùi xú uế nó không có, muỗi mồng không thể phát sinh được. Rồi ngày nào cũng phải bỏ muối à, ở một cái lượng vừa phải, tùy theo dung lượng nước mà cái khối lượng muối được bỏ vào mang tính tỷ lệ thuận. Đó là một sự chuyển nghiệp của nước, làm cho nước khỏi bị dơ, đang khi hồ có nhu cầu sử dụng hàng ngày mà vẫn sạch. Chuyển nghiệp là một tiến trình đối lập giữa hai loại hạt nhân, hai loại giống khác nhau. Cái nào mạnh thì cái đó khống chế, và còn lại cái nào yếu thì bị triệt tiêu. Chính vì thế mà Đức Phật thường dùng cái từ nhân vô hiệu, quả vô hiệu. Nhân vô hiệu là một khái niệm chỉ cho các hành động trở nên quá mờ nhạt, không có các thuận duyên tốt để hỗ trợ nó. Nó yếu ớt đến độ chỉ cần gặp một nhân kháng cự đối lập mạnh hơn chút xíu là nó bị kết liễu liền. Mới vừa bị cảm cúm, uống thuốc chống cảm, vài tiếng sau chúng ta không bị sổ mũi hay không bị nằm một chỗ. Còn để nó dài 3 ngày thì uống thuốc nó cũng phải dài 3 ngày thì nó mới kháng cự được, mới chuyển được cái nghiệp bệnh đó. Tất cả những đó đều là nhân và duyên hết. Muốn có một thành quả gì, chúng ta phải hiểu được quy luật vận hành của nhân và duyên, từ nhân đến kết quả. Nếu thiếu duyên thì không thể nào hình thành được, phải nên nhớ đó. Cho nên là muốn có một kết quả thì phải tìm các thuận duyên cho cái nhân và giữ gìn cái thuận duyên đó thật tốt thì kết quả mới đạt được như ý. Rất mong chúng ta không bị lầm dẫn bởi khái niệm nhân duyên và tùy duyên ở trong dân gian, sống đúng tinh thần Đức Phật lịch sử dạy, để chúng ta chủ động trong việc tu tập, làm lành, cải thiện đời sống và phụng sự xã hội, để cuộc đời của mình ngày càng có giá trị và ý nghĩa hơn. Kính chúc tất cả được an lành.